This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thuộc đoàn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan. Kính thưa quý vị, trước khi mà Tiến Dũng gửi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị bước qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay mở cửa thì Dow Jones đã tăng lên 13 điểm, con số hiện tại là 15.339 điểm, và Nasdaq thì lên 3 điểm, con số hiện tại là 3.728 điểm. S&P 500 lên dưới 1 điểm, hiện tại là 1.689 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.88%. Riêng về dầu thô thì tăng 55 xu cho buổi sáng ngày hôm nay. Một thùng dầu thô là 108 đồng 11 xu. Vàng thì xuống thê thảm. Vàng xuống 36 đồng 20 xu và con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại một ao vàng là 1.327 đồng 70 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Lãi suất cố định ngày hôm nay 30 năm là 4.56%. Tuần rồi cao nhất cũng là 4.56%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.60%, tuần rồi cao nhất là 3.56%. Một euro hiện tại đổi được một đồng 32 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.160 đồng và bán ra là 21.330 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 37.700.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.850.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, Tiến Dũng xin gửi đến quý vị về cái debt ceiling, tức là gọi là nợ trần của Hoa Kỳ. Chúng ta biết là nợ trần Hoa Kỳ, một cái gọi là chuyện tình dài tập, phải nói rằng từ năm 1940 cho đến nay, cái mức mà nâng cái nợ trần này lên liên tục xảy ra cho đến ngày hôm nay, phải nói là đến 79 lần kể từ năm 1940 cho đến nay. Và cứ mỗi năm như vậy có từ ít nhất là 4 lần trở lên, và cao nhất là thời điểm năm 1980 đã tăng đến 21 lần. Và chúng biết rằng cái con số này tiếp tục gia tăng, không bao giờ ngưng lại ở đó, và người ta cho biết rằng cái này never end, tức là cái sự mà gọi là tiền nợ trần nâng lên, không bao giờ chấm dứt. Từ năm 1940 đã tăng lên 4 lần, chuyển qua năm 1950 đã tăng lên 4 lần, và 1960 đã tăng lên 13 lần, và qua 1970 tăng lên 16 lần, và con số cao nhất là 1980 tăng lên 21 lần. Bước qua năm 1990 thì tăng lên 7 lần, nhưng mà chuyển qua từ năm 2000 cho đến năm 2013 đã tăng lên tất cả là 14 lần. Và hiện tại bây giờ, con số nợ trần chính xác bây giờ là theo như cái gọi là cái US debt clock thì 16.935.931.789 đồng vân vân, và đang số con số này đang tiếp tục nhảy liên tục. Nhưng mà so với cái tiền gọi là tiền tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, hiện tại bây giờ tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ là 15.000 tỷ, trên 15.000 tỷ, 15.888 tỷ, là con số này nó cũng hầu như nó so với cái nợ trần và con số mà tiền tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ thì nó không có xê xích bao nhiêu. Thì nó gọi, nếu mà so với một cái quốc gia, một cái kinh tế, thì chúng ta so cái nợ và cái tổng sản phẩm chúng ta có, nếu mà hai con số này nó ngang ngửa hoặc nó chênh lệch chút xíu thì không sao. Nếu mà chênh lệch nhiều quá thì đất nước sẽ đi vào cái gọi là default, tức là cái gọi là khủng hoảng về tài chính, hoặc là gọi là bị phá sản. Nhưng mà Hoa Kỳ 15.000 tỷ là có được số tiền tổng sản phẩm và 16.000 tỷ là tiền nợ, thì con số này cũng tạm chấp nhận được, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng giữa tháng 10 tới đây thì ông Jack Lew sẽ bắt đầu điều trần về cái chuyện mà nâng nợ trần nữa hay không, thì chúng ta sẽ chờ xem. Mà hiện tại bây giờ tôi biết là đảng Cộng Hòa vẫn lấy cái điều này ra để mà ức chế Tổng thống Barack Obama về vấn đề khoản mà ông Tổng thống đưa ra là Obamacare, tức là bảo hiểm y tế. Nhưng mà chúng ta chờ xem, vì hai bên đều có một cái giữ một cái vị trí gọi là dùng cái từ trong dấu ngoặc là cứng đầu. Ông Tổng thống Barack Obama thì không bao giờ bỏ cái luật về y tế, còn bên đảng Cộng Hòa thì chắc chắn họ cũng không muốn nâng cái nợ trần lên vì số tiền nợ cũng đã quá nhiều. Và buổi sáng ngày hôm nay thì theo như Bộ Lao động đã đưa ra cái bản tin về công ăn việc làm có phần tiến độ tốt đẹp ở Hoa Kỳ, mặc dầu cái thất nghiệp nó giảm xuống rất là thấp từ năm 2006 cho đến nay. Nhưng mà theo những bản tin này họ nói là đừng ăn mừng vội, vì cứ khoảng một cái công ty mở cửa mướn việc làm thì có 3 người thất nghiệp, thì 10 công ty là 30 người, 3.000 công ty là 30.000 người thất nghiệp. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi biết là có khoảng 292.000 người nộp đơn thất nghiệp từ ngày 7 tháng 9 vừa qua, cho thấy rằng đây là cái con số thấp nhất kể từ năm 2006 cho đến nay. Đó là cái một con số là 31.000 giảm từ tháng 4 năm 2006, vậy là con số đã giảm rất là nhiều. Nhưng mà theo như Bộ Lao động đưa ra, mặc dầu con số thất nghiệp đã giảm, nhưng mà ngược lại, cái gọi là fewer company, tức là rất ít những công ty mướn người trở lại để làm việc, rất là ít. Và cái con số mướn nó rất là chậm, làm cho nó bị sất, cái số người thất nghiệp vẫn nằm đó, nó xuống rất là chậm, mà ngược lại con số mướn người để đi làm thì cũng lại rất là eo hẹp. Và cái tổng số hiện tại bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ, tổng số người thất nghiệp hiện tại là 11.3 triệu người. Và đây là con số cũng phải là con số nhỏ, nhưng mà nhìn chung lại thì nó có phần tốt đẹp, tiến độ rất là chậm nhưng mà tốt đẹp. Cùng bản tin kế tiếp thì thấy rằng cái tình hình về nó không được, phải cần một sự điều chỉnh từ chính phủ Hoa Kỳ. Vì theo như cái bản tin tháng 10 tới đây thì tất cả những công ty phải mua bảo hiểm về y tế và bắt buộc những người dân cũng phải có bảo hiểm y tế. Nhưng mà một cái công ty mà chúng ta biết rằng nhiều công ty, hay là một công ty, nhiều công ty hiện tại bây giờ họ đang bắt đầu suy nghĩ về cái bảo hiểm y tế có nên cung cấp cho người khối ngủ của bạn hay không. Cái điều là người chồng đi làm thường thường là mua luôn bảo hiểm y tế cho người vợ và cả những đứa con nữa. Nhưng mà có nhiều công ty hiện tại bây giờ đã xem xét một khoản gọi là phụ phí để trang trải chăm sóc về sức khỏe y tế của vợ hoặc người chồng lao động. Và những công ty đang làm điều này, trong đó có công ty gọi là UPS, United Parcel Service, thì họ đã bắt đầu gọi là trừ cái bảo hiểm ra nếu mà người chồng hoặc người vợ mua bảo hiểm thông qua từ một công ty khác. Ví dụ như vợ chồng Tiến Dũng làm một công ty, nhưng mà Tiến Dũng làm một công ty A, vợ Tiến Dũng làm công ty B. Thì công ty B sẽ nói với Tiến Dũng rằng nếu mà họ sẽ trừ cái tiền ra hoặc là không có lấy cái tiền bảo hiểm nếu mà vợ Tiến Dũng cover cho Tiến Dũng của công ty vợ Tiến Dũng. Tức là công ty UPS họ đang bắt đầu xem xét là hồ sơ, nếu mà những người chồng hoặc người vợ làm cho hãng UPS mà có người phối ngẫu làm công ty khác có bảo hiểm thì họ yêu cầu những cái người này nên mua bảo hiểm của công ty khác đi. Thì họ san sẻ ra và cho thấy rằng 25% trong 600 công ty lớn đang bắt đầu làm cái điều này. Tức là trước đây thì họ phải trả một khoản phụ phí cho vợ chồng và bước vào năm 2013, và điều này tức là công ty sẽ thất thoát một khoản tiền rất là lớn. Vậy thì họ đang chú tâm vào nếu mà người chồng người vợ có cái bảo hiểm cover thì họ sẽ cắt ngay cái bảo hiểm đó. Thì cái điều đó là những công ty hiện tại bây giờ họ đang tiếp tục làm. Cũng có bản tin cũng liên quan đến UPS, nhưng mà cái này là chúng ta biết là công ty về bưu chính ở Hoa Kỳ. Trước đây thì họ đã có nhiều cái gọi là lỗ lã, họ đã có nhiều cái tai tiếng rồi. Nhưng bây giờ một cái bản tin này cũng đã làm cho cái công ty này nó càng ngày càng thê thảm nữa. Chúng ta biết rằng công ty về UPS, tức là về bưu điện bưu chính của Hoa Kỳ đó, có khoảng 140.000 chiếc xe. Và những chiếc xe này là tay lái hầu như nằm bên tay phải. Và nó đã đi vào, dùng cái từ dễ hiểu là cổ lỗ sĩ, từ 18 đến 25 tuổi. Và những chiếc xe này đang bắt đầu về vườn. Và cho biết rằng hiện tại bây giờ công ty đã mua khoảng 21.000 chiếc xe gọi là custom made, tức là chạy bằng fuel, bằng nhiên liệu gas. Và hầu như 21.000 chiếc xe này là chia đều ra cho mấy ngàn cái gọi là cái bưu điện, thì phải nói là con số rất là khiêm nhường. Nhưng mà theo như một cái bản tin mới thì họ đang bắt đầu thuê xe và họ không có đủ điều kiện để mà mua xe nữa. Nếu mà replay những con số xe khoảng một tổng số 185.000 chiếc xe mới cũ luôn đó, thì con số tiền mà bưu điện phải trả là 6 tỷ Mỹ Kim. Và cho biết số tiền này quá khổng lồ, với con nợ mà khổng lồ của bưu điện thì chắc chắn bưu điện không thể nào là làm được điều này. Và cuối cùng họ đã mướn xe, và cái tháng vừa rồi họ đã mướn 377 chiếc xe để tiếp tục duy trì lại cái sự đưa thơ của bưu chính. Chúng tôi biết rằng khi mà bưu điện những xe cũ họ nằm vườn thì họ không có đủ khả năng họ mua nữa, họ phải mướn xe. Và coi như cái năm vừa rồi là khoảng 377 chiếc đã về vườn, vì những chiếc xe của họ là từ 18 đến 25 năm rồi. Và cuối cùng những xe này đã về vườn, họ đã phải mướn những xe khác đi vào, họ không đủ khả năng để mua. Và cho biết rằng đây là những cái bước khởi sắc của sự khó khăn của bưu điện. Những chiếc xe mới có 370 chiếc, nhưng mà bước qua khoảng 1 năm, 2 năm nữa mà tổng số 140.000 chiếc này đều hư cùng một lượt thì chắc chắn bưu điện sẽ đóng cửa, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cho thấy rằng cái sự nếu mà chúng ta một công ty mà có một cái người giám đốc giỏi một phần, nhưng mà giám đốc có một cái tấm lòng từ thiện nhân đạo hoặc là biết thương về nhân viên đó, thì công ty đó lúc nào cũng sẽ nhiều cái đơn nộp đến để mà xin công ăn việc làm. Thì một cái công ty mà Tiến Dũng nhắc đến đó là Yahoo. Chúng ta biết là Yahoo là có một nữ gọi là CEO, bà Marissa Mayer. Bà này rất là dễ thương. Phải nói rằng khi mà một thời gian năm ngoái đó, bà ở nhà để mà sanh con, mà sau khi mà bà đặt một thời gian ở nhà mà sanh con, bà thấy sự khó khăn, khó nhọc hoặc là không đủ thời giờ để chăm sóc một đứa con, nếu mà cho khoảng 6 đến 8 tuần để mà ở nhà, tức là khoảng từng 1 tháng rưỡi hoặc đến 2 tháng để mà chăm sóc đứa con, thì bà nghĩ rằng cái điều này hoàn toàn không đủ thời gian cho một người mẹ gọi là newborn baby để mà chăm sóc người đứa con thơ ấu như thế này. Và bà nói rằng bà sẽ cố gắng cải tổ cái luật của Yahoo rằng từ thay vì 6 đến 8 tuần thì có thể 16 tuần hơn nữa, có thể người cha, người mẹ cùng được nghỉ chung, hoặc là người mẹ sau đó có thể xin thêm, nghỉ thêm nữa 6 tháng không ăn lương để ở nhà chăm sóc đứa con. Vì khi mà trải qua một sự kinh nghiệm của cô gọi là tổng giám đốc này thì cô biết rằng cô sẽ áp dụng điều đó. Và qua cái điều phải nói rằng cái công ty này đã không phải là một cái người giám đốc mà thương yêu nhân viên, nhưng mà cô cũng đã có một cái sự khôn ngoan nữa. Khi mà cô trở lại từ cái Google, trước đây cô đã làm việc cho Google và sau đó cô quay trở lại làm cho Yahoo, và cô đã bắt đầu mướn lại những cái nhân viên cũ trước đây Yahoo đã sa thải. Chúng ta biết là Yahoo đã bước vào cái thời kỳ rất là khó khăn vào năm 2012, và khi cô Marissa Mayer đã bước vào và đã làm cho công ty này càng ngày lớn mạnh ra. Và chỉ cái tuần lễ vừa qua không thôi, quý vị không thể tưởng tượng, có khoảng 12.000 cái resume đã nộp vào Yahoo xin công việc làm. Và phải nói rằng đây là cái công ty phải nói rằng nhiều người xin việc làm nhất, hầu như là đứng đầu thế giới. Và chúng tôi biết rằng công ty Yahoo là công ty phải nói là cái startup đứng đầu thế giới trước đây, và họ đã có nhiều cái thành công. Nhưng mà qua năm 2012 thì phải nói rằng nó hơi thê thảm xíu, nhưng bây giờ nhờ cái sự nỗ lực của cô Marissa Mayer đã bắt đầu công ty này có phần phát triển trở lại. Và chúng ta không tưởng tượng được một tuần lễ đến 12.000 cái resume đã nộp vào xin việc làm ở đây. Một bản tin kế tiếp thì tôi cũng xin gửi vị làm một bản tin này, bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Vì hôm nay CNN có đưa ra một cái câu hỏi, mà câu hỏi này chung cho tất cả mọi người chúng ta: money, tiền có thể làm chúng ta hạnh phúc hay không? Và một cái câu hỏi này là câu hỏi vĩnh cửu, từ xưa ngàn xưa cho đến nay vẫn tiếp tục hỏi. Và mới đây nhất, và một cái người gọi là về làm về kinh tế gia rất là nổi tiếng, và ông chuyên môn làm về những cái theo dõi về những cái người đầu, những người giàu có cuộc sống như thế nào, ông là Robert Slutsky, thì ông mới nói rằng một cái câu trả lời, xin trả lời là không, tiền bạc không có đem đến một cái người giàu có, nói chung là người giàu có đó không có một sự hạnh phúc. Theo những nghiên cứu mới nhất giữa cái sự giàu có và cái hạnh phúc thì thật sự hai cái này nó không có nằm chung với nhau trên một tuyến đường đó, thưa quý vị. Tức là người giàu thì chưa chắc là hạnh phúc, mà hạnh phúc thì chưa chắc phải là người giàu có mới hạnh phúc. Và theo như một cái bên trong biết rằng một cái thăm dò thì cho biết rằng cái những người hạnh phúc đa số là không cần phải là giàu có. Vì trước đây ông có đưa ra một cái câu mà Tí Dũng thấy rõ ràng là đúng. Thí dụ như chúng ta làm lương 40.000 một năm, chúng ta đời sống hạnh phúc vô cùng, vừa trả nhà, trả xe, nuôi con, nuôi vợ 40.000 một năm. Đó là cái mức mà hạnh phúc ngay lúc đó. Nếu mà chúng ta làm dưới 40.000, chúng ta có thể nuôi sống vợ chồng con cái được, nhưng mà chúng ta không có đủ tiền mua xe là người sẽ bất hạnh. Ngược lại, chúng ta làm trên 40.000, chúng ta sẽ đổ đốn ra những cái việc khác. Thí dụ như là chúng ta sẽ dư một chút tiền trong túi, chúng ta sẽ uống rượu, sẽ đánh bài, sẽ để có bồ, vân vân. Thì theo như lời ông Robert này nói rằng, nếu 40.000 hạnh phúc thì chúng ta nên giữ như vậy, đừng nên làm giàu nữa, vì làm giàu chúng ta sẽ hư. Ngược lại, 40.000 chúng ta làm ít hơn, chúng ta sẽ bắt đầu sẽ là trở người bất hạnh, không hạnh phúc. Vậy thì cái điều cơ bản của ông hiện tại bây giờ không phải là hạnh phúc là có tiền, nhưng mà đối với ông có những điều rất là quan trọng. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là cách giáo dục, thứ ba là giải trí, và thứ tư cái điều quan trọng nữa là tình bạn. Và cái điều cuối cùng mà ông quan trọng và ông nhắc đến đây hài hòa với thiên nhiên, tức là chúng ta nên đi du lịch, đi tức là đi hưởng thụ khi mà chúng ta có tiền. Có nhiều người họ phải nói là bỏ thời gian làm tiền nhưng mà không có thời gian để mà đi hưởng thụ. Đó là điều ông cho là bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc, thưa quý vị. Và một lần nữa, chúng ta có một câu hỏi Tiến Dũng đặt cho quý vị Nguyễn sáng ngày hôm nay. Phải là tiền bạc làm chúng ta hạnh phúc hay không? Và chúng ta sẽ tự hỏi, nếu mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì đó là hạnh phúc. Mà chúng ta cảm thấy không hạnh phúc thì chúng ta nên tìm lý do tại sao chúng ta không hạnh phúc, thưa quý vị. Và xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Theo như Thục Đoan nghĩ thì có lẽ là giống như nước vậy, nước có thể lật thuyền mà cũng có thể chở thuyền, tiền thì cũng tùy. Có khi nó đem đến hạnh phúc mà có khi nó không đem đến hạnh phúc bởi vì mình lệ thuộc nó quá, đúng không anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng vậy Thục Đoan, như lời ông bà xưa nói rất là đúng, thuyền to thì sóng sẽ rất lớn. Vậy thì chúng ta cảm thấy như Thục Đoan làm, cảm thấy hạnh phúc bây giờ, đời sống hạnh phúc, không phải là giàu thì tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta giàu thì chắc chắn sẽ không đem chúng ta hạnh phúc vì có nhiều cái chuyện xảy ra. Như chúng ta thấy trước rằng có nhiều người giàu họ đã gọi là có bồ, có vợ bé vân, đã làm đổ vỡ gia đình và con cái không ra gì, thì rõ ràng tiền bạc không đem đến chúng ta hạnh phúc, đến thưa vị.
Dạ vâng, và thời gian của anh em mình thì cũng đã hết rồi, mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe đến chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, và xong không quên chúc quý vị có tiền để mà đi du lịch hưởng thụ, đừng có là để thời gian làm tiền nhiều quá thì chúng ta có một ngày nào đó chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc vì thời gian đã trôi qua rất rẻ lẻ, thưa quý vị, xin cảm ơn.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, và vào lúc 11:30 mời quý thính giả theo dõi chương trình Lái xe an toàn do cảnh sát Dallas và công ty bảo hiểm thực hiện. Mời quý thính giả nhớ đón nghe.